Hello, mình là Nấm, cô không mọi người đã quay trở lại với radio của mình. Radio của Nấm là nơi chỉ có mình và bạn. Và chúng ta sẽ cùng ngồi xuống đây để chia sẻ nhau nghe câu chuyện trên trời dưới đất, từ đằng đây qua tới đằng kia. Và nội dung mình nói trong radio thì cũng chỉ mang tính chất cá nhân chủ quan thôi, nên nếu gì sai sót thì mong mọi người từ bỏ qua nha. Và như thường lệ, nếu ban ngày thì chúc bạn không ngày tốt lành, và nếu ban đêm thì chúc bạn những giây phút thật thoải mái. Hello tất cả các bạn, mình lại quay trở lại rồi đây. Và đây là một tập podcast khá là ngẫu hứng của mình vào một ngày tối chủ nhật. Thật ra thì hồi sáng này mình đã có tham dự cái gala trao giải của kỳ thi lớn nhất cuộc đời. Tại vì mình nằm trong top 30 nên là mình đi tham gia để mình nhận cái bằng khen, cái bằng chứng nhận nho nhỏ thôi. Nhưng mà rất là vui mọi người, tại vì nó làm cho tâm trạng mình kiểu như là từ sáng giờ nó rất là high kiểu như vậy ấy. Thì lý do để mình có một cái tập podcast như thế này, nếu như mọi người đã đọc trên cái tiêu đề rồi thì chết rồi, con mèo của mình nó đang cào cửa vô mọi người ơi. Chết rồi, mọi người có nghe không? Thôi kệ đi ha. Thì ok, thì như mọi người đọc trên cái tiêu đề rồi á, thì chúng ta sẽ cùng nói về tâm lý nhẹ nhàng trước cuộc thi của cuộc đời. Thì mình chỉ đơn giản là gọi là tóm tắt lại cái nội dung của buổi talk show hồi sáng này mình đã tham gia thôi. Nên là nếu như mình tóm tắt có gì thiếu hoặc có gì sai thì những người nghe thì mong các bạn có thể bỏ qua nha. Tôi cũng không có rành lắm, tôi chỉ là tóm tắt lược khảo cho các bạn nghe, tại vì tôi rất là tâm đắc những cái điều mà tôi đã nghe được, kể như vậy. Thì ok, welcome các bạn đến với tập podcast số bao nhiêu đó mình không biết nữa. Alo Nhân Văn xin chào. Tâm lý nhẹ nhàng trước cuộc thi của cuộc đời. Ê thì mình không biết là kiểu như là mình lấy cái tựa đề của cái talk show, mình làm cái title cho cái tập podcast này thì có bị sao không ta? Kiểu như là mình sợ bị đánh dấu bản quyền hay cái gì đấy, nhưng mà chắc không sao đâu ha. Chỉ là cái tựa đề thôi mà. Ví dụ có thì mình xin ghi là nguồn là của phía multimedia nha. Ok, thì như mọi người mình cũng đã nói trong cái tập podcast trước rồi, cái kỳ thi lớn nhất của cuộc đời á, nó sẽ không gói gọn ở cái giống như là cái khuôn khổ là kỳ thi tuyển sinh, những cái bài kiểm tra hay là những cái kỳ thi đại học rồi những cái kỳ thi lớn khác, mà nó sẽ trải dài ở mọi khía cạnh cũng như là những cái mặt của vấn đề. Ví dụ như là việc một đứa bé cầm muỗng từ xúc ăn mà nó không có nhờ và phụ thuộc vào cha mẹ thì đó cũng là một cái kỳ thi của nó. Rồi cái việc mà các bạn tự chi trả cho bản thân mình đi du lịch sau một khoảng thời gian học tập mệt mỏi, mọi người sẽ tự phải đi một mình, tự ăn uống, tự thuê phòng khách sạn, đó là cái thứ mà các bạn có thể tự làm được, thì đó cũng là một cái kỳ thi mà các bạn tự đặt ra. Và mình nghĩ rằng là kỳ thi lớn nhất cuộc đời nó sẽ không phải là một cái gì đó được đánh giá theo một cái chuẩn mực xã hội, mà nó sẽ là một cái đề bài do chính bạn phải tự đặt ra và chính bạn sẽ phải người giải quyết nó. Chỉ như vậy thì để có thể nói làm sao để có thể chuẩn bị một cái tâm lý nhẹ nhàng trước những cái kỳ thi, thì theo như hồi sáng này mình đã chắt lọc được thì nó sẽ chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn trước kỳ thi. Mà mọi người biết thì kỳ thi nào cũng sẽ cần có một cái đề bài, thì để chuẩn bị tốt cho cái đề bài đó thì các bạn phải có một cái chiến lược và một cái quá trình gọi là chuẩn bị thật là kỹ càng. Chuẩn bị kỹ càng là sao? Mọi người cần phải khái quát được đâu là đối tượng, đâu là cái mục tiêu và đâu là cái mục đích mà mình sẽ tham gia vào kỳ thi. Giống như là các bạn tham gia kỳ thi này để làm gì, các bạn muốn được như thế nào, rồi các bạn sẽ có được cái gì sau khi các bạn nỗ lực được như thế. Chỉ như là các bạn phải vạch ra được là mọi người sẽ đi tới đâu, mọi người sẽ phải làm cái gì, mọi người sẽ được cái gì nếu như mọi người tham gia xong cái kỳ thi. Và giai đoạn trong kỳ thi thì đây là lúc giai đoạn mọi người làm bài rồi, thì mình nghĩ là lúc này thì các bạn cũng kiểu như là cứ bình tĩnh thôi. Kiểu như là sau khi mà mọi người đã có một cái quá trình chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, vô cùng đầy đủ rồi thì đây là lúc để mọi người sử dụng nó cho cái việc chiến đấu. Giống như là sau khi một quá trình mà chúng ta đã mày mò, gọi là rèn gươm vũ kiếm hả? Thì bây giờ đã ra chiến trận rồi thì chúng ta đâu thể nào chúng ta nhìn lại nữa đâu. Mà việc của các bạn là phải chiến đấu với cái thằng địch phía trước. Không còn thời gian để có thể coi những người xung quanh như thế nào, và coi coi là người ta làm bài ra sao, rồi coi coi là mọi người có làm giống mình hay không, hay là mọi người như thế nào mình bắt chước theo. Mọi người không cần phải làm như vậy, mọi người cứ tập trung vào cái mục tiêu của các bạn là các bạn phải giải cho được cái đề bài, cũng như là các bạn phải tiếp tục hoàn thành cho xong cái đề bài mà cái kỳ thi đặt ra. Và sau khi mọi người đã hoàn thành xong cái kỳ thi rồi thì cái giai đoạn cuối cùng là cái giai đoạn nhìn lại. Có thể rằng là bạn may mắn, hoặc là không phải là bạn may mắn mà là bạn đã vượt qua kỳ thi, thì cái giá trị sau cùng mà các bạn nhận lại được đó là cái gì? Và nếu các bạn không vượt qua cái kỳ thi đó thì những cái giá trị tiếp theo, những cái điều mà các bạn cần làm tiếp theo đó sẽ là như thế nào? Ví dụ như đối với mình đi, mình không có, như là cái kỳ thi đại thi lại đại học của mình thì mình không có đạt được cái ước nguyện mình muốn là mình vô được trường nhân văn. Thì mình học trường UF, nhưng mà mình học xong một khoảng thời gian thì mình cảm thấy nó không phù hợp, mình quyết định mình thi lại. Thì khi mà mình đã quyết định mình thi lại rồi á, thì những cái chiến lược tiếp theo mình đặt ra là như thế nào? Và giả sử như là nếu như mình đậu trường nhân văn từ lúc đầu luôn, thì những cái việc mình tiếp theo mình sẽ lo là gì? Giống như là nhập học như thế nào, rồi học tập ở trường nhân văn ra sao, kiểu như vậy. Còn nếu như mình đã quyết định là mình thi lại thì mình sẽ phải có những cái gọi là những cái kế hoạch cụ thể và những cái công việc phù hợp với cái quyết định của mình đấy. Thì mình nghĩ là cái tâm thế quan trọng trước mỗi kỳ thi là các bạn phải có một cái kiến thức, mà các bạn có một cái kiến thức tốt là các bạn phải chuẩn bị thật là tốt đấy, kiểu như vậy. Nếu như mà mọi người không thể chuẩn bị tốt cho một kỳ thi thì làm sao mà mọi người có thể tự tin? Giống như cái việc mình thi triết học đi, mình vẫn còn nhớ là cái kỳ thi học kỳ 1 của mình là một cái kỳ thi triết học, là mình rất là lo lắng, mặc dù mình có học bài rất là nhiều nhưng mà mình học mình không hiểu cái gì hết, tại vì mình học theo kiểu nước rút. Và chính vì thế trước cái giờ thi á, mình rất là lo sợ. Mình lo sợ không biết là mình sẽ làm câu nào trước, tại vì nó cũng chỉ có 2 câu thôi mọi người, một câu 6 điểm, một câu 4 điểm. Mình không biết là mình nên làm câu nào trước, rồi mình có nhớ là mình có nhớ bài hay không, mình có quên bài hay không. Rồi mình sợ rằng là những người xung quanh sẽ làm được nhiều hơn mình. Tại vì mọi người biết không, Lúc mà ấy á, kiểu như là mình bị một cái tâm thế là mình bị ảnh hưởng từ mọi người xung quanh rất là nhiều. Kiểu như là khi mà chúng ta có ai cũng vậy, kiểu như là đặt chúng ta vào một cái không gian gọi là quá nhiều thí sinh, áp lực của bạn bè, rồi áp lực của thầy cô, áp lực của thời gian, thì các bạn vừa đặt bút xuống mà mọi người thấy xung quanh mình ai cũng cắm cúi viết là bắt đầu hoảng rồi, kiểu như vậy, là bắt đầu kiểu cái não không còn động não được nữa rồi. Rồi thời gian cứ trôi, rồi thầy cô cứ nhìn mình, mà mình thì cứ không có suy nghĩ được cái gì hết. Và thế là các bạn sẽ không thể nào mọi người có được, gọi là mọi người có thể vận dụng hết được những cái điều mọi người đã chuẩn bị. Nên là chính vì thế khi mà bắt đầu vô bài kiểm tra thì các bạn hạn chế nhìn mọi thứ xung quanh, mà mọi người nên tập trung vào cái mục đích cũng như là cái con đường mà mình đã vạch ra, để từ đó là các bạn có thể tiếp tục các bạn đi. Đấy, kiểu như vậy. Thì mình nghĩ là cái tâm thế nhẹ nhàng, làm sao để có một cái tâm thế nhẹ nhàng, thì mình chỉ chốt hạ một câu rằng là mọi người phải chuẩn bị thật tốt. Và để chuẩn bị thật tốt thì mọi người phải hiểu đề bài. Và để hiểu đề bài là các bạn phải có một cái sự nghiên cứu, và mọi người phải có một cái gọi là hiểu được chính mình. Tại vì nếu như mọi người không hiểu được rằng là bản thân mình muốn gì, bản thân mình sẽ có được cái gì sau khi mình hoàn thành cái cuộc thi này, thì mọi người cũng không thể nào mọi người có thể có một cái kết quả tốt như mọi người mong muốn được, kiểu như vậy. Thì đấy, thực ra hồi sáng này mình đạt được top 30 mọi người, như mọi người mình nói rồi đó. Đấy, thì mình nghĩ rằng là cái lúc mà kiểu như là nghe cái podcast của những cái bạn khác á, là mình biết mình không có cơ hội vào trong sâu hơn rồi. Tại vì cái câu chuyện của mình mặc dù nó là của chính mình, nhưng mà mình không có lồng ghép được những cái gì gọi là sáng tạo, tại vì mình đơn thuần chỉ là lấy cái việc mình thi lại đại học để mình kể, thì nó đạt được cái tiêu chí là đó là câu chuyện của chính bản thân mình và nó rất là gọi là xúc tích á, không phải là của một ai khác. Nhưng bên cạnh đó thì những cái bạn mà đạt giải cao á thì họ lồng ghép vô nhiều thứ, ví dụ như là họ lồng ghép vô giống là kỳ thi của cuộc đời họ, là không chỉ đơn thuần là dừng lại ở cái việc họ thi mấy cái cuộc thi đánh giá những chuẩn mực của xã hội, những cái bài kiểm tra đó, mà họ có thể mở rộng ra, ví dụ như là thi giống như là chiến thắng nỗi sợ, rồi phá kén, rồi trung hòa ước mơ của ba mẹ với lại ước mơ của chính mình. Như vậy giống là họ trừu tượng hóa, giống như là họ làm cho cái đề bài kỳ thi lớn nhất cuộc đời nó mở rộng ra được nhiều hơn và họ được điểm cao. Bây giờ là mình rất là nể phục luôn á. Nếu như bây giờ có cơ hội thì tôi sẽ làm lại một lần nữa, kiểu như là tôi thật ra nếu như mà mình nghĩ là cái chiến lược của mình, nếu như mình đổi cái việc mình thi lại mà mình đổi thành cái việc mình gọi là mình vừa học vừa làm, không phải vừa học vừa làm mà là mình vừa học ngôn ngữ ý, mà mình vừa làm podcast, rồi mình kiểu như là mình vừa làm sáng tạo content creator, kiểu như vậy, kiểu như là mình bẻ lái thêm một tí xíu thì nó có vẻ hay hơn. Nhưng mà thôi, dù gì thì mọi thứ cũng đã qua rồi. Và mình giống như là mình nói trong cái tập podcast của mình đấy, thì kỳ thi nào thì nó cũng chỉ là một cái kỳ thi thôi. Và quan trọng là do mọi người đặt cái đề bài như thế nào. Thì cái giá trị cuối cùng á, thì nó vẫn là một cái điều biết ơn và một cái niềm trân trọng đối với những cái điều mà bản thân đã làm, cũng như là những cái sự mà bản thân đã chuẩn bị cứ như vậy. Nên là đấy là một câu chốt hạ của mình. Để có một tâm lý nhẹ nhàng thì mọi người phải chuẩn bị thật tốt. Và để chuẩn bị thật tốt thì các bạn phải có một cái sự thấu hiểu bản thân mình thật là đúng, cũng như là các bạn phải có những cái chiến lược thật là xuất sắc. Chứ nếu như mà mọi người không chuẩn bị gì hết mà mọi người đặt ra yêu cầu rằng là tôi phải vượt qua kỳ thi, tôi phải làm tốt phần này, tôi phải làm tốt phần kia, mà các bạn trong tâm hồn, trong suy nghĩ cũng như là trong con người các bạn vẫn chưa có một cái gì hết gọi là sự chuẩn bị, thì mình nghĩ là mọi người cũng sẽ thất bại thôi. Đấy. Nên là muốn vượt qua, muốn nhẹ nhàng thì phải chuẩn bị đơn giản. Ok, thì có lẽ đó của mình sẽ cũng là phần kết thúc tập podcast lần này. Tập podcast nó hơi ngắn ngắn á mọi người. Tập podcast nó siêu ngắn luôn á. Thì có lẽ mình sẽ kết thúc tập podcast của mình ngay tại đây. Thì cảm ơn các bạn đã nghe podcast của mình. Và bye bye nhé. Nếu như có gì góp ý thì mọi người có thể nhắn tin qua Gmail cho mình, hoặc là nhắn tin qua fanpage radio của Nấm. Arrivederci, bye bye.